Tác phẩm Thương nhau hai tiếng cố nhân. Tác giả Ái Duy. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Truyện Những con rắn. 10 giờ đêm, theo thói quen, Ân lững thững từ lầu 1 xuống nhà dưới, kiểm tra lại bếp ga, điện đóm, cửa nẻo. Thuận tay thì mở thêm cánh cửa tủ lạnh dòm xem thức ăn để lại sau bữa cơm chiều còn lại ít nhiều. Buồn buồn thì lôi chúng ra tầng ngần một chút, rồi cho vào lò vi ba hâm lại trước khi ngồi nhấm nháp một mình. Nhà chỉ có 3 người, nhưng không sao cân đối được thức ăn hàng ngày vì hiếm khi nào dùng bữa cùng một lúc. Ân lại chưa đủ béo để can đảm vứt số thức ăn thừa kia. Bao giờ nàng cũng ngồi ở cái ghế sát tường chống một tay lên bàn ăn, tay kia lơ đãng dầm dầm xỉa xỉa. Hôm thì dán mắt vào cái điện thoại, hôm thì bật tivi hú hòa, hôm vớ được tờ báo cũ. Rồi chẳng hiểu xui khiến thế nào mà tự dưng lại ngước mắt lên ngoái nhìn lại phía góc nhà, nơi có cái bàn bếp hình chữ L giác đá kim sa đen tuyền. Dường như có một cái gì đó lướt nhanh dọc theo khoảng tối sát tường. Một cái bóng đen mảnh, dài, uốn éo và nhanh như một tia chớp. Y như có một làn hơi lạnh luồn qua người. Ân rút hẳn hai chân lên ghế. Đờ người giáo giác nhìn chăm chăm theo. Tịnh không một tiếng thở. Nhà sâu trong hẻm cục, mới xây lại kính cổng cao tường. Dán nhện ruồi muỗi còn tuyệt nhiên không có. Đèn chụp sáng choang buông từ trần xuống bàn ăn, phủ một màu vàng hổ phách. Trên lầu vẫn đang vọng xuống tiếng một bộ phim hành động, tiếng lít chuột máy tính. Ân yên tâm thả chân xuống, hạ mắt. Nhưng chỉ 10 giây sau thì nàng quay phắt lại như bị ai thổi vào gáy. Rõ ràng có một cái gì đó thoáng qua, rồi mất hút tạo thành vệt trên khoảng tường tối. Lạ thật, Ân thử nghiêng hẳn người vào dưới cái chao đèn, cái bóng trên tường đổ theo. Không phải là cái thứ mà Ân vừa thoáng nhìn thấy. Ân đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, cái bóng mất hút. Nàng đưa tay bấm công tắc điện trên tường. Ánh sáng đổ òa chan hòa hết cái bàn bếp bằng đá. Mọi thứ vẫn trật tự rõ ràng. Chưa kịp nhún vai quay đi, Ân đã rú lên thất thanh, mắt trợn tròn, té khuỵu tại chỗ. Vạn chồng nàng nhảy 3 bước xuống cầu thang nhìn vợ, ngó quanh quất rồi lao tới đỡ. Ân tái mét, cố lết thụt lùi về phía sau, lắp bắp hơ tay chỉ trỏ. Rắn, rắn, rắn cái gì, đâu? Sao cái lò vi ba? Trời ơi ghê gớm, á á á. Vạn nhíu mày đẩy vợ ra phía sau lưng, thận trọng tìm cây khô đập, khom người xăm soi. Rắn đâu đây mà rắn, khổ ghê, nhỏ giọng tí cho con ngủ. Ân đã tỉnh hồn, vọt lên đứng hẳn trên ghế sofa phòng khách, chỉ tay tới. Thiệt mà, rõ ràng, dài, đen thui, bóng loáng, luồn sát vách từ cái bồn rửa qua lò vi ba. Rắn đó, cái mình nó bằng cái ngón tay em lận. Vô lý. Nhà kính bưng vậy mà nghĩ sao có rắn, loại quý hiếm đâu sẵn chung vô đây chơi. Thôi, dẹp hết, tắt đèn đi lên giùm đi cô nương. Tìm kỹ chứ anh, chẳng lẽ em hoa mắt, rõ ràng là rắn thiệt đó. Nó phóng nhanh như chớp, nó lượn qua lượn lại mấy lần, hay nó chui vô tủ bếp. Sao cái bình ga, kéo cái thùng rác ra chưa, tủ chén, trời ơi, nó đi đâu rồi, nó có lên cầu thang được không? Vạn phì cười. Đã nói là không có gì, đi lên. Rắn thời nay thấy người lo trốn trước, lạng hoàng là lên thớt ngay. Thấy nàng nhón chân liếu ríu chuyển từ ghế sang bàn sang cầu thang, Vàng lắc đầu rồi bất ngờ bước tới ậm gọn. Như con nít, điên thật. Ân thì thào tự nhủ. Không có bóng rắn nào đây nữa, lâu lắm Vàng không bế nàng như thế này. Ân nhắm mắt lại nép vào ngực chồng, tim còn đập thình thịch mà cứ như đang mơ. Quá nửa đêm, Ân mới chui ra khỏi vòng tay của chồng được. Vạn ngủ say rồi, bây giờ thì mới đúng là còn lại một mình. Thường thì Ân sẽ khẽ khẽ đi qua phòng của cô Vinh để kéo chăn sửa gối cho con, nhưng giờ thì cô không dám nhúc nhích. Ban nãy, Vạn đã soi đèn pin tỉ mỉ từng góc trong tất cả các phòng ngủ rồi. Một con rắn đi lạc trong nhà phố, thật là vô lý. Vậy thì cái vệt đen dài ngoằn tuồn ngang qua ngay trước mắt mình là cái gì? Là cái bóng của chính mình ư? Không thể, vì cái chao đèn đã giữ ánh sáng lại trên bàn rồi. Một sợi dây đâu thể tự di chuyển được. Hay rắn mối. Nhưng cái sợi dây ấy nó lại phải đủ dài để còn kịp ngoằn ngoèo trước khi biến mất. Không thể là cái đuôi của một con rắn mối vô hại được. Lại nghe nhồm nhộp lành lạnh sau gáy, ngang mang tai dưới gót chân, đành phải vùi đầu vào chăn co quắp lại, len lén úp mặt vào vai chồng. Vạn vô tư thật, giấc ngủ đến với nàng nhọc nhằn quá. Vạn rít thuốc nhả khói liên tục mặc cho chúng phóng túng tan ra, sự tung thả tuy giản đơn nhưng lại đầy hưng phấn. Quán cà phê sang trọng giữa trưa vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có vài bàn, khách không nhìn rõ mặt nhau. Từng mảng cây xanh bố trí hào phóng và hợp lý tạo không gian riêng tư dịu dàng thanh sạch. Chỉ có vài cơn gió buồn buồn lan mang len vào là ốc đảo của Vạn và Tí Nị. Nhạc rơi từng nốt, cà phê thẻ thọt từng giọt, ba đào trong mắt, trong môi. Chỉ thế thôi cũng đủ. 10 giờ đêm hôm sau, theo quán tính, Ân lại xô ghế đứng dậy, nàng đã đặt chân lên bậc tam cấp cầu thang đi xuống. Làn khí lạnh lại chạy dọc sống lưng khi mắt Ân chạm phải cái khoảng tối sát tường phía bàn đá đen. Nàng quay lên gõ cửa phòng chồng. Xuống nhà với em một chút đi anh. Anh đang bận. Vàng lại gõ gõ, bấm bấm trước màn hình. Có gì không? Thì xuống chút xíu thôi mà. Xuống đi. Không, sợ lắm. Lỡ mày có... Có cái gì? Em biết sợ lăng nhăng từ khi nào vậy? Lăng nhăng gì chứ? Nó vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong nhà mình mà. Em dám chắc luôn á. Nó nào? Trời, lại con rắn. Nhà mình thì có gì thú gì với một con rắn. Có đi lạc thì nó cũng tìm được đường ra rồi. Giỡn không có chút duyên nào hết. Người ta sợ muốn chết. Mệt em quá. Sợ thì đừng xuống. Cả ngày nay thì sao mà bây giờ lại nhắc. Chuyện tào lao gì mà cũng để hoài trong đầu. Cả ngày nay mình có gặp nhau đâu mà anh biết em ra sao. Ân tính vặt lại nhưng thôi. Nàng lần chần ở đầu cầu thang một chút rồi với tay bật hết công tắc điện trên đường đi xuống. Cả ngày nay, có nghĩa là từ 6 giờ sáng, Vàng thức dậy ra khỏi nhà và đi luôn một lèo. Hôm nào thích thì về nhà ăn cơm chiều, không thích thì bụ khú đâu đó đến tận nửa đêm. Không loại trừ những cuộc vui có khối đàn bà con gái bu quanh người đàn ông quyền lực như anh. Tuy nhiên, Ân biết rõ tính chất công việc của chồng nên chẳng bao giờ nàng lấy đó làm điều mà ngược lại, càng lúc càng cảm thấy thoải mái với cái sự vắng mặt đó. Nàng cũng còn đẹp và trẻ, cũng có công việc ổn định, thu nhập độc lập. Nàng lại hơn ối người đàn bà khác ở chỗ, còn cùng anh sở hữu thứ tài sản quý giá nhất trên đời này là thằng cu Vinh, thông minh, kháu khỉnh nữa. Được rồi, Vàng cứ ngồi đó mà ôm mà gõ máy đi. Ân liều mình đi chết đây, chấp 10 con rắn. Đèn đuốc sáng choang thế này, Ân tự giễu cợt mình, vừa đi vừa dậm chân thình thịch, vừa vung tay gõ tường. Thật ra ngày hôm nay nàng có một lần vô bếp lúc chiều, cũng phải căng ốc thủ thế khua khoắn ầm ĩ đánh động, mắt lúc nào cũng mở trừng trừng liếc ngang liếc dọc vào các góc khuất. Từng kẽ tường xó kẹt, khóc hang dứt khoát đều đã được nàng càng quét kỹ lưỡng. Cái bóng ấy hôm qua vụt ra từ phía cái bồn rửa, luồn sát tường ôm theo cái bàn bếp hình chữ L đến điểm cuối là lò vi ba. Chỉ thấy cuộn lên khúc giữa, chưa kịp nhìn thấy đầu thấy đuôi là Ân đã suýt chết đứng rồi. Giờ có cố nhớ lại nàng cũng chẳng nghĩ ra thêm được gì. Nhưng chắc chắn đó là một con rắn. Cái màu đen bóng vằn lên những ánh vảy nâu vàng không lẫn vào đâu được. Nhưng sao lại là rắn? Nghĩ không ra. Khu vực nhà Ân nhìn quanh chi chít mái bằng tường bê tông kính cường lực, bối không ra cục đất. Hy vọng Ân nhìn nhầm. Hy vọng nó chỉ đi lạc ngang qua đây và đã tìm về nơi chốn của nó như Vàng nói. Ân thò tay rút dây điện lò vi ba. Nàng không thích để đồ điện của mình ở chế độ chờ. Tay vừa chạm phích, Ân đã cứng đờ như bị trời trồng. Có một cái gì đó lạnh lẽo, trơn láng và ướt át vừa vuốt nhẹ qua bàn chân để trần của nàng, thoáng qua rất nhanh. Ân nghĩ ngay đến loài bò sát không chân máu lạnh, nàng cắn răng nín thở không dám nhúc nhích trước khi từ từ đưa mắt nhìn xuống. Trống trên, nó đã lại biến mất, chỉ để lại một hơi gió sượt qua và một mảng tối vụt mất nơi góc nhà. Nó đã chạm vào nàng. Nó nhắc cho nàng nhớ nó vẫn đang sống phay phay trong nhà sao? Nó tính giết nàng chết bằng những trò ma mãnh hù dọa này sao? Cơn sợ hãi trong Ân đang đông cứng bỗng rã ra từ từ. Một con vật, chỉ là một con vật thôi mà. Ân sửng sốt nhận ra điều này. Nàng cũng ngạc nhiên đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt từ giá lạnh chuyển sang nóng bừng của mình. Vì sao mình lại không la hét, gào rú dãy dụ như tối qua nhỉ? 12 giờ đêm Vàng mới từ phòng làm việc đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Ân vẫn còn đang để đèn đọc sách trên giường. Vàng nhẹ nhàng dằn cuốn sách vứt qua một bên quấn riết lấy vợ. Ân câu phản đối cũng chẳng hưởng ứng. Mắt nàng còn đang bận mở trừng trừng nhìn tứ phía. Lần đầu tiên, Ân không cho chồng cởi bỏ hết y phục của mình. Nàng không thích khỏa thân trước đôi mắt thứ ba. Tí Nị và Vạn luôn kiệm lời mỗi khi ở bên nhau, đơn giản là vì họ hiểu nhau không cần ngôn từ và thời gian dành cho hai người luôn luôn thiếu. Hôm nay Vạn không được vui. Tí Nị gõ muộn hát Ả Đào bằng giọng Nam Bộ, mắt nhắm nghiền cổ vươn cao, tóc xõa tung vấn vít ma mị. Vạn đành chịu thua kéo ca nương vào lòng. Vạn đổ vật người sang một bên, chán nản. Thật sự là em không thể nào quên con rắn chết tiệt đó hay sao? Anh chịu hết nổi rồi. Em có làm gì đâu. Đúng là chuyện nhảm nhí, quá sức nhảm nhí. Ân kéo váy ngủ xuống tới tận mắt cá chân, mắt thao láo im lặng, giọng tai nghe ngóng. Hôm nay con rắn ấy đã làm đổ ca sữa nàng cố tình để lại trên bàn bếp, bên hông cái tủ lạnh, vệt sữa rinh rít kéo dài theo chiều dọc của bức tường. Tất nhiên Vạn không biết điều đó. Hay ngày mai mình mua chừng chục miếng keo dính chuột rải khắp nơi đón đường nó. Anh nhắc lại một lần nữa, không có con rắn nào ở trong nhà này cả. Em đừng làm anh phát điên theo. Rắn nó thèm ở đây à. Mai về ngoại đón thằng cu Vinh lên được rồi đó. Chẳng có cái quái gì mà cũng bắt thằng nhỏ di tản. Em đang tự làm cho mọi thứ xung quanh em rối tung lên. Tự dưng mà đi rước phiền hà bực bội. Ừ thì thôi, không có gì. Mai em cũng đi khám mắt lại đi. Có khi bị tăng độ rồi đó. Ừ, thì chắc vậy. Mà nè anh, con rắn nó ăn cái gì vậy? Rắn, đừng có chọc nó ăn thịt em đó. Vạn chồm người dậy ra khỏi giường, hút thuốc phải ra ngoài hành lang, đó là gia quy. Ân lại tiếp tục co mình dưới lớp chăn mỏng. Đừng có chọc nó đang chọc Ân thì có. Tại sao nó lại chui vào nhà mình rồi dạo chơi tung tăng tự do thoải mái như vậy chứ? Chỗ của nó là ngoài kia, trời cao đất rộng dung chứa nó. Tí Nị cười khúc khích sau lưng, Vạn trên xe máy. Cảnh đồng quê thật hữu tình. Không gian mở ra trước mặt bao la bát ngát, phóng thích con người, chấp cánh ước mơ. Con rắn ư, chuyện nhỏ, một chuỗi nhà hàng quán nhậu đặc sản muôn thú nối tiếp nhau hai bên đường, cọp, bèo, chồn, gấu gì cũng có đủ. Chiều nay Vạn về nhà sớm đón Ân trước cửa bằng nụ cười tươi. Em yêu, đố em biết anh vừa lập thành tích gì nào? Nấu ăn, tưới cây, hay mua quà cho em? Ha, trật lất. Nhìn đây, Vạn ném cái bao lát nhựa ra đánh bịch, đá khẽ một cái. Hình như có một vật thể nào đó khoanh tròn bên trong. Hả? Cái gì vậy anh? Thủ phạm, con rắn quái quỷ của em đó. Thế là xong. Sao? Anh bắt được nó rồi à? Chỗ nào? Đó, thấy chưa? Không tin em. Phải con rắn màu đen ánh vàng không? To lắm ha anh? Mà sao anh bắt được? Nó nằm thu lu sau đống xô chậu lỉnh kỉnh bên ngách ngoài toilet. Sẵn cục gạch bên cạnh anh đập luôn. To gì đâu, dài chưa tới một mét mà chắc rắn hiền, đầu tà mà. Vậy nó chết chưa? Chắc chỉ ngất xỉu. Đó, mới nói giờ đang cười quậy nè. Anh lùa nó vô bao cột chặt chờ em về xử đây. Anh mở ra cho em coi nhé. Đúng là con màu đen ánh vàng của em đây, nhận hàng đi. Coi đi em. Vạn sốt sắng mở bao hé hé miệng, Ân nhảy lùi hai bước. À, không, em thấy rồi. Anh mang nó đi, đừng bỏ ở đống rác đầu đường. Lỡ nó nhớ đường rồi lại bò vô nhà mình tiếp thì sao? Giờ sao ta? Hay anh chịu khó chạy xe ra biển quẳng ở mấy bụi rậm hang hốc gì đó để nếu nó còn sống thì không cô đơn, được không anh? Em tính hay quá ha, nhân đạo ghê. Vậy mà anh cứ tưởng là em sẽ băm nó ra trăm mảnh cho hả giận ấy chứ. Giận gì mà ác nhân thất đức vậy? Không, nghe chuyện rắn báo oán hả? Thôi. Làm ơn đem nó đi, anh giỏi quá thiệt, đúng là trút được gánh nặng ngàn cân. Cả tuần nay em đứng ngồi không yên vì cái cu nợ này. Ừ, anh biết mà, nói cho cùng em hơi bị yếu bóng vía quá đó, rắn thì đã làm sao. Vạn hễ hạ xách cái bao móc vào xe máy, trước khi rồ ga còn quay lại nháy mắt chọc Ân. Vẻ phấn chấn hơi thái quá của chồng, làm Ân cứ lựng khựng không biết mình phải làm gì cho phù hợp. Nàng quay bước vào nhà, lia mắt một vòng, rồi lại cố giữ vẻ bình thản kiêu hãnh chầm chập quay ra. Cứ như là biết rõ có một đôi mắt bí mật nào đó trong xó nhà đang theo dõi vậy. Cái cảm giác rờn rợn lành lạnh không tan nhanh như nàng tưởng. Nàng kéo cái ghế ra trước khi ngồi chờ chồng về. Cô Vinh ở lớp học thêm trong nhà không còn ai. Bóng tối đã bắt đầu len lỏi, gió chồm chớm miên man. Nó ở đâu? Con rắn ấy. Tình cũ. Năm đó anh 45 còn nàng 27 kém anh 18 tuổi. Lại một chuyện tình không có gì. Không, rất có gì là đằng khác. Vậy em nghe, kể đi. Thung lũng tinh mơ lung linh huyền ảo dưới kia, tôi đang ngồi trong một quán vắng ấm áp trên đồi, bên khung cửa kính trong suốt phóng xa tầm nhìn. Sát bầu cửa là chùm dây leo thả một loài hoa màu cam tươi có hình dạng những chiếc hài bé bé. Một rừng hoa đào bàn bạc xa xa, đang đâm chồi nảy lộc chuẩn bị khoe sắc. Triền đồi phủ đầy cỏ xanh mịn màng, từng vạt hoa tím tím đồng sương, bâng khuâng. Những ngón tay của tôi buốt lạnh khi tháo găng ra để chạm vào bàn phím. Nhạc êm đềm rơi từng giọt như cà phê, và lòng thì đang rỗng. Nàng và anh tình cờ gặp nhau, hay nói cách khác là một sự sắp đặt của số phận cũng được. Nàng đẹp, đã có sự nghiệp riêng, tuổi thanh xuân phơi phới, và một gia cảnh đáng mơ ước. Rồi chẳng hiểu thế nào nàng lại đâm đầu vào yêu anh, một thằng đàn ông có vợ, hai con, nặng nợ đủ đường. Dễ hiểu mà, không thành vấn đề đâu. Ừ, nàng yêu anh vô điều kiện, không cần bất cứ cái quái gì, chỉ cần những giây phút hiếm hoi ở bên anh. Cái này em cũng hiểu luôn, những chiếc bóng bên đời như thế này cũng không phải là hiếm lắm, dù chỉ là tồn tại khi còn ánh sáng. Phải, dù anh đã nói rất rõ, anh không thể bỏ gia đình, công việc, vị trí xã hội. Cô ấy sẽ nói là cô ấy yêu luôn cả cái lý trí của người đàn ông từng trải, một người đàn ông chỉnh chu với gia đình luôn hấp dẫn phụ nữ nói chung. Yêu một người đã khổ, yêu phải một người chằng chéo ràng rịch bao nhiêu thứ dây nhợ, thòng lọng, thì đúng là sống trong mơ, khỏi tỉnh luôn. Vậy mà càng yêu hơn, càng điên hơn, càng tung tăng đắm đuối trong cái cõi mơ của riêng mình hơn. Cái hạnh phúc càng chắc mót, càng cân đo rị mọ, càng ngời ngời. Và rồi, khi ánh sáng phục tắt. Lúc đó anh tưởng bỡ và chấp nhận. Tại sao không? Bỗng dưng lại có một món quà từ Thượng Đế. Chẳng mất mát sức mẻ gì cả. Mọi cảm xúc tươi rói cứ ồ ạt ập đến nhấn chìm rồi cuốn phăng đi. Anh và cô ấy đã có với nhau 3 năm ngất ngây bay bổng như trên thiên đường. Thăng hoa những 3 năm, lâu hơn em nghĩ đó. Ừ, tiếp theo là 2 năm địa ngục, sống không bằng chết. Chỉ có 2 năm thôi sao? Thật sự là địa ngục, từng giờ từng ngày trong 2 năm tiếp theo. Cô ấy buộc anh phải luôn có mặt khi cô ấy cần, buộc anh phải ly dị vợ. Và chỉ cần anh tay trắng bước ra khỏi nhà. Tất nhiên anh không đồng ý. Anh không thể đẩy người thân của mình qua bên kia chiến tuyến. Men tình trong anh đã cạn khi cô ấy bật thốt giữa lúc tuyệt vọng. Bây giờ, em chỉ mong cho chị ấy chết đi để anh cưới em. Lần đầu tiên được anh run rẩy nâng mặt lên tìm môi hôn, tôi cũng chẳng nghĩ gì được ngoài cảm giác vũ trụ này đang tan biến. Chỉ còn lại 2 người. Ước gì, thế giới này chỉ có anh và em. Điên rồ. Và nàng đã tìm cách giết vợ anh thật khi quyết định gặp mặt riêng và nói tất cả. Phải, sẽ đến lúc thế thôi, chiếm đoạt luôn là cái đi theo sau giai đoạn tình yêu dân hiến. Ừ, đêm đó vợ anh bỏ nhà đi luôn, lần đầu tiên trong đời. Hôm sau cô ấy về với bộ dạng của một người vừa ngược cầu nại hà. Thật kinh khủng. Vợ anh đã kịp dừng lại ý định quyên sinh để quay về nhà. Và không nói gì tới anh trong suốt 6 tháng sau đó. Chị ấy thật vĩ đại. Đến lúc đó thì anh hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng quyền chấm dứt không thuộc về anh nữa. Nàng vẫn điên cuồng phải chiếm giữ anh bằng mọi giá. Yêu mà. Nàng muốn anh cùng chết với nàng. Để cả hai được tự do tuyệt đối ở bên nhau trong thế giới mới. Hoặc nàng biến thành sương khói. Để có thể quẩn quanh mãi mãi bên anh. Ý kiến hay. Em đã từng nghĩ như thế sao? Ai lại chẳng từng mong được đời đời kiếp kiếp bên người yêu dấu chứ? Không phải là chuyện đùa đâu. Nàng thật sự muốn vậy khi không còn cách nào bức anh ra khỏi vợ con. Bế tắc quá, cho tất cả. Ừ, giá lúc đó anh chết được thì cũng chết quách. Mà có khi chết rồi cũng nên. Đang ở địa ngục mà. Rồi sao? Diêm Vương chê hả? Có thể em không tưởng tượng ra nổi tình cảnh của nàng. Anh và vợ anh lúc đó. Ai cũng đòi chết, không chết lẻ thì chết chùm. Suốt ngày trong anh cứ vạ vật hình ảnh nàng hoặc vợ anh được vớt từ dưới sông lên hoặc ẹo bợt bạc. Ngày ấy khi rời anh, tôi cũng đã từng bước đi trong một trạng thái vô hồn, không nghe, không thấy, không hiểu cái gì đang diễn ra trước mắt. Những hàng cây xà cừ đang mùa rụng lá, vương cành trơ trọi, bỗng dưng đổ nhào xuống, rối nùi lại. Những con người đi lại chung quanh bỗng hóa thành bóng ma giật giờ. Những ngã đường quen thuộc, phút chốc biến thành mê lộ. Gió thổi bời bời tung tóe bụi cát. Tôi liêu xiêu tả tơi, còn tệ hơn cái bóng của chính mình. Thấy mình tan ra, bay là đà vô định. Em đã tưởng tượng ra xong. Giữa lúc đó, đừng nói là có ai đó chịu hy sinh nhé. Chuyện cổ tích. Anh nghĩ là có. Nàng chỉ có duy nhất một đứa em gái, cũng xinh đẹp tài hoa và long đong chuyện tình duyên như chị. Buồn thật. Hai chị em cùng quẫn trí như nhau khi trút hết nỗi lòng về cuộc tình không lối thoát của mình. Sự tuyệt vọng bị nhân đôi thật đáng sợ. Cô em bị gia đình ép gả cho một ông tiến sĩ từ nước ngoài về, khi đã lỡ đem lòng yêu thương sâu đậm một anh thợ máy chưa học hết cấp 3. Tình yêu thật khó giải thích. Hai chị em đều muốn chết để được trọn vẹn sống với tình yêu của mình. Em hiểu. Đêm đó, sau khi khóc vùi bên nhau và trở về phòng mình, cô em đã treo cổ tự sát trước. Mô Phật! Cô bé mới 21 tuổi, chết vào giờ trùng. Gia đình phải khâm liệm ngay trong đêm. Trước khi đóng nắp áo quan, cô được trát sơn đỏ bê bết lên mặt và thi hài được đặt nằm sấp. Người ta giải thích để linh hồn cô bé không phải quay về và sẽ vất vả để nhận ra mình là ai, sẽ đời đời úp mặt vào đất, đi thẳng vào lòng đất. Em đang lạnh hết cả sống lưng đây. Anh cũng vậy. Số phận cả, thật độc ác. Và thế là mọi chuyện kết thúc trong kinh hoàng đến rã rời và câm lặng. Cô bé đó đã cứu được chị mình. Và cả anh. Ừ, cái giá phải trả quá đắt và thê thảm. Cuối cùng cũng chỉ có mình mới giải thoát được mình ra khỏi ngục tù tình yêu thôi anh ạ. Em nói ai? À, tất cả chúng ta. Thực sự anh không dám hình dung ra cái kết thúc này. Anh không hề muốn làm tổn thương ai. Anh thật chẳng ra gì. Tình yêu không có lỗi. Nếu là em thì sao? Em là em hay em là anh? Nếu em là anh. Nói thật là em không biết, nhưng với bất kỳ cái guồng quay định mệnh nào, lỡ xa vào rồi thì chỉ cần một người chịu dừng lại là sẽ thấy rơi ra lắm thứ linh tinh, may ra thoát được. Em đã như vậy bao giờ chưa? Nếu là em thì khỏe rồi, làm gì để tới nước đó? Chỉ cần có ai đó tổn thương vì cái sự yêu đương nhăng nhít của mình, thì em bỏ của chạy lấy người ngay. Xạo! Vì điều này mà tôi khốn đốn, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc hay ân hận vì phải tự mình băng bó chữa chạy cho chính mình. Tôi nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm nguội ngắt. Những ngày mùa đông trở gió, lạnh giá và xám xịt luôn làm tôi nhớ đến anh, người đàn ông đầu tiên tôi yêu. Nhưng hôm nay lại là một ngày đông hiếm hoi có nắng ấm rất đội dịu dàng. Nắng vàng sánh như rót mật, nắng long lanh trong veo lay động từng mắt lá. Từng cơn gió không ngừng lả lướt uyển chuyển cuốn vào nhau, chạy từ triền đồi xuống thung lũng, rồi dắt díu nhau trèo ngược qua bên kia đồi, tiếp tục cuộc chơi bất tận. Đâu rồi tình yêu của tôi? Hồi đó anh có yêu em không? Không thấy anh trả lời, tôi đồ rằng một là anh vẫn giữ thói quen cũ, không bao giờ nói tiếng yêu dù đang yêu muốn chết. Hai là có thể anh không biết tôi đang là ai. Tôi đóng laptop lại và thông thả mang găng tay vào. Cà phê một mình vẫn thú vị. Quán vẫn vắng và vẫn ấm áp. Đời hãy còn rất dài.